Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999 đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, đúng như vậy. Kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý khán giả khắp nơi thành phố Dallas. Ngày hôm qua thì tương đối rất là lạnh, sáng hôm nay vẫn còn lạnh, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa có nắng nhiều đâu. Mặc dù là nhiệt độ đã lên có thể cao 51 độ rồi, nhưng mà vào buổi tối nó lại tụt xuống gần tới nhiệt độ đông đá. Nhưng mà từ ngày mai là ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì trời đẹp lắm, nhất là ngày thứ Hai, nhiệt độ có thể tin tưởng là đã lên tới 70 mấy độ, tức là ấm lắm rồi. Nắng và không có một giọt mưa, chúng ta không còn mưa nữa đâu, từ bây giờ cho tới ít nhất là ở giữa tuần sau và bắt đầu ấm áp trở lại. Nhưng mà có một cái bản tin được đăng trên trang nhất rất là đáng chú ý. Thưa quý vị, người ta cho biết là một cái vụ bộc phát bệnh sởi ở bên California mà nó xuất phát từ Disneyland. Tức là cái nơi mà công viên giải trí mà nhiều người rất là thích ở bên California. Cái việc này nó xảy ra khi mà người ta chỉ trích một số các bậc cha mẹ, nhất là các bậc cha mẹ mà không có chịu trích ngừa bệnh sởi cho con cái của mình. Các giới chức y tế thì họ hiện nay đang theo dõi, là họ cho biết có ít nhất là 70 người ở 6 tiểu bang và ở Mỹ là đã bị nhiễm bệnh sởi từ trung tuần của tháng 12. Và đa số là họ sống ở bên California. Lý do những cái người này mà họ bị bệnh sởi là bởi vì họ không có chích ngừa bệnh sởi. Đa số trong chúng ta đó thì ở trên khắp nơi trên thế giới cũng vậy, nghĩ rằng là cái bệnh sởi này ở bên Hoa Kỳ hầu như là nó bị tuyệt chủng, nghĩa là tận diệt từ năm 2000 rồi. Nhưng mà cái việc chích ngừa trong những cái năm gần đây đó là cái điều mà một số những cái nơi và một số cái trường học đã miễn, không có cho con học sinh chích ngừa để mà có thể nhập học. Thành ra là bây giờ đó là cái bệnh sởi đó nó bắt đầu nó lan rộng, và nhiều người cũng nghĩ rằng là cái bệnh sởi, đi chích ngừa bệnh sởi nó có liên quan đến cái bệnh gọi là tự kỷ, nhưng mà không phải như thế. Các giới chức y tế bây giờ thì họ nghĩ rằng là cái trường hợp mà bị lây bệnh sởi ở bên Disneyland đó là bởi vì cái nơi này là nhiều người khắp nơi trên thế giới đã đến đây trong cái đi nghỉ hè hoặc là đi vui chơi. Nhưng mà rất là nhiều các quốc gia khác đó thì họ lại không buộc chích ngừa bệnh sởi cho con của mình. Thành ra là khi mà đến chơi ở California rồi nhiễm bệnh sởi, đến những cái trẻ em cũng chưa có chích ngừa luôn. Sau đây là một số những cái triệu chứng mà chúng ta chú ý khi mà bệnh sởi có thể xảy ra. Trước hết là sau 10 đến 12 ngày mà bị nhiễm cái virus sởi rồi đó thì cái người bệnh đó sẽ bị sốt, rồi chảy mũi, ho, mắt đỏ, ngứa, và sau đó đó thì ngay ở cái má của cái người bệnh nó sẽ nổi lên những cái mụn màu trắng, và trong vài ngày thì cái mụn này nó sẽ bể ra và nó ngứa ở cái mặt cũng như là ở cái cổ, và rồi tới một ngày, khoảng chừng 3 ngày sau đó, thì nó lan luôn cả tay chân. Đây là một cái việc mà nó rất là dễ lây lan đến người khác trong cái trường hợp mà ho hoặc là nhảy mũi. Ở bên tiểu bang Texas chúng ta có khoảng chừng 21 người cũng đã bị nhiễm bệnh sởi này trong năm 2013 rồi đó anh Huy Cường.
Vâng, đây là một trong những trường hợp thường hay xảy ra khi mà chúng ta đi tham dự vào những chỗ mà có đông người, nhất là những nơi như Disneyland, Disney World, rất là nhiều người từ quốc tế sang theo như là bản tin của Quan Hưng. Và thưa quý vị, cho những ai là thích xe mới vào năm nay thì Bây giờ tại Houston đang có hội chợ triển lãm những loại xe mới trong 2015 và có cả những mẫu xe của cả 2016. Và năm nay thì đa số những chiếc xe này ngoài những hình dáng đẹp thì họ còn có thêm rất là nhiều những dụng cụ điện tử để mà trợ giúp người tài xế trong cái việc lái xe được một cách an toàn hơn. Và ít nhất là 30 kiểu xe của hãng GM, General Motors, là hãng xe của Hoa Kỳ, sẽ có 4G LTE Wi-Fi hotspot qua hãng AT&T. Và năm ngoái thì GM cũng đã có Wi-Fi ở trong một số các loại xe mắc tiền rồi, nhưng mà năm nay thì đa số những xe của GM đều có Wi-Fi. Và nhờ có Wi-Fi như vậy thì nếu chúng ta lái xe, những con em chúng ta ngồi đằng sau có thể xem phim từ Netflix hoặc là có thể làm nhạc, nghe nhạc cũng như là những bản đồ hoặc là tất cả những tin tức có thể được đi qua màn ảnh ở ngay tại trên cái dashboard, cái bảng ngay đằng trước mặt, thay vì là mình phải nhìn qua cái điện thoại thì rất là khó nhìn và lại còn nguy hiểm nữa. Ngoài ra một số các loại xe khác thì chẳng hạn như xe Ford F-150, đây là loại xe rất là nổi tiếng, pick-up truck, thì có một cái máy thu hình 360 độ gắn ở trên cái dashboard và cũng như là có emergency automatic thắng, cũng như là nó sẽ theo dõi tất cả những cái điểm mà gọi là điểm blind spot, là điểm mù mà chúng ta không nhìn thấy khi mà những chiếc xe hai bên cạnh nó tới quá gần cái đuôi của chúng ta, đôi khi cái gương chiếu hậu nó không thấy. Và đồng thời cũng có những máy thu hình gắn ở tại cái phía đằng trước, cả đằng trước cũng như là cả đằng sau và cả những hai bên cạnh nữa, để mà có thể cho chúng ta thấy quang cảnh xung quanh của chiếc xe, cũng như là gắn những cái loại sensor, máy dò để cho biết rằng khi mà chiếc xe khác đi bên cạnh gần quá hay là chúng ta đi gần quá xe nào thì nó sẽ lên tiếng báo động, và có cả những hệ thống sẽ giúp chúng ta đậu xe. Và bây giờ thì đa số những xe lại đều có thêm những cái chỉ dẫn về dầu còn xăng, dầu còn bao nhiêu, cũng như là cả về hơi ở trong bánh xe nữa. Từ trước giờ thì đây cũng vẫn là một vấn đề rất là khó khăn khi mà chúng ta phải đo bánh xe xem nó có đủ hơi hay là không, thì bây giờ cũng có những hệ thống tự động để đo, nhưng mà cũng không có tiền thì cũng không mắc hơn bao nhiêu, đôi khi cũng chỉ độ khoảng từ 1.000 cho đến 5.000 tùy theo những cái option nào mà quý vị muốn gắn vào trong xe. Và đó cũng là một trong những cái sự mới mẻ của xe hơi trong năm nay.
Dạ vâng, bởi vì những công nghệ mới thì giúp cho người sử dụng có thể an toàn hơn và tiện nghi hơn trong việc điều khiển chiếc xe thân yêu của mình. Và kính thưa quý vị, chuyển qua một phần tin liên quan đến con trẻ, thì Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm qua đã cho biết một kế hoạch nhằm gia tăng sự giúp đỡ của liên bang đối với giới lao động hiện đang rất là khó khăn trong việc chăm sóc các con em mình. Trong lần xuất hiện tại trường Đại học Kansas, trong chuyến dừng chân lần thứ hai tại một tiểu bang do phe Cộng hòa kiểm soát, thì trong hai ngày nhằm giới thiệu các đạo luật mới, thì ông Obama đã kêu gọi một chương trình liên bang trị giá lên đến 80 tỷ Mỹ Kim. Và chương trình này nhắm đến việc cung cấp sự giúp đỡ chăm sóc trẻ em đối với những gia đình có lợi tức thấp cho đến gia đình có lợi tức trung bình và có con nhỏ từ 3 tuổi trở xuống. Như vậy thì sự giúp đỡ này sẽ tăng gần như là gấp đôi và cũng sẽ giúp đỡ thêm cho hơn một triệu trẻ em trong thập niên sắp tới. Tổng thống cũng đã giới thiệu những kế hoạch lên gần gấp 3 lần, thành 3.000 Mỹ Kim cho mỗi em. Phần khấu trừ thuế thì cũng tối đa cho việc chăm sóc trẻ em. Và ông nói rằng ông sẽ đẩy mạnh thêm tiền của liên bang vào các chương trình chăm sóc trẻ em trong thời kỳ sơ sinh. Ông cho biết đã đến lúc chúng ta phải ngừng đối xử với vấn đề chăm sóc trẻ em như là một chuyện bên lề, mà đây là một chuyện rất cấp bách. Ông cho rằng vấn đề gia đình, đây là ưu tiên của một quốc gia và của tất cả chúng ta. Trong bài diễn văn liên bang thì ông cũng đã có những biện luận rằng việc cung cấp sự chăm sóc cho trẻ em với phẩm chất cao nhất cho các gia đình, cha mẹ đều đi làm là một việc bắt buộc và có tính cách kinh tế. Thì với những ý kiến như thế này, những đạo luật như thế này, thì Tổng thống có lẽ thu hút được sự ủng hộ của giới bình dân và giới trung lưu. Tuy nhiên, chúng ta phải đặt một câu hỏi, tiền ở đâu ra? Thì anh Quang Hưng, chắc cái này chúng ta phải ngồi xuống, pha ly cà phê và bàn rất là sâu xa.
Anh khỏi cần phải bàn, tiền ở đâu ra? Tiền của chính phủ chỉ là tiền thuế của chúng ta mà thôi. Tiền thuế của chúng ta chính phủ mới có. Thưa quý vị, về vấn đề mà tài chánh cá nhân á, thì một số những cái điều mà tờ Dallas Morning News cũng nhắc đến chúng ta về vấn đề tín dụng. Mỗi khi mà chúng ta cần có một cái bản báo cáo tín dụng á, thì thực sự ra là cái bản báo cáo tín dụng này khi mà nhìn vào á, chúng ta cũng khó hiểu lắm. Bởi vì chúng ta thấy là một số những cái cơ quan về tín dụng đó là họ thu nhận những cái thông tin tín dụng của chúng ta và sau đó thì họ phân tích và họ đưa ra cái bản báo cáo. Nhưng mà có ba cái cơ quan tín dụng như vậy thì ba cơ quan họ làm việc và họ phân tích hay là báo cáo một cách hoàn toàn khác biệt với nhau. Vì thế mà nó tương đối rất là gọi là phức tạp. Thành ra là một số những cái hướng dẫn để chúng ta có thể cho biết là chúng ta cần phải xem cái bản báo cáo tín dụng mỗi năm. Có nhiều người nói rằng là thực sự ra thì coi cái bản báo cáo tín dụng để làm gì đâu có cần thiết đâu, là bởi vì mình trả tiền bill đúng hạn, không có trễ một chút xíu nào hết. Nhưng mà không phải, các chuyên gia họ nói đó, ngoài cái vấn đề đó chúng ta vẫn phải xem coi là có những cái gian lận hay là có ai sử dụng cái tín chỉ của mình hay không một cách không có đứng đắn, hoặc là có những cái sai trái mà chính cả ba cái cơ quan tín dụng họ vẫn có thể sai, bởi vì là con người mà. Mỗi khi mà họ bỏ vào những cái thông tin trong cái hồ sơ của mình thì thế nào, cái ngón tay út hay là ngón tay cái của họ ấn một cái nút hay là ấn một cái chữ nó sẽ sai. Thành ra chúng ta cần phải xem cái bản báo cáo tín dụng của mình mỗi năm để mà biết xem coi là mình có những cái sai trái nào mà những người khác họ làm hay không. Cái thứ hai nữa là nhiều người nghĩ rằng đó là mỗi khi mà mình coi cái mở cái tín dụng của mình ra thì mình sẽ bị mất điểm. Cái điều này cũng đúng mà cũng không có, cũng sai ở cái chỗ là như thế này. Trong trường hợp mà chúng ta chỉ xem cái credit tín dụng của mình thôi đó thì nó không có hề hấn gì cả. Còn nếu mà trường hợp mà quý vị đi hỏi mượn tiền đó, hoặc là những cái nhà băng hay là những cái chỗ mà phát thẻ tín dụng mà họ mở cái tín dụng của mình nhiều lần trong một thời gian quá ngắn đó, thì như thế có thể sẽ ảnh hưởng đến cái tín dụng của mình đó, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, tín dụng thì cũng theo như lời của các chuyên viên về vấn đề này cho biết rằng mình cũng đừng có lo sợ là khi mình mở ra coi thì sẽ bị mất điểm, hoặc là xài ít quá bị mất điểm, hoặc là lâu lâu không xài mấy cái cạc đó họ bỏ quên, họ không dùng nữa thì cũng mất điểm. Thực ra đó là tùy theo cái cách, đa số là theo cái cách chúng ta trả tiền thôi. Nếu mà có nhiều thẻ mà vẫn trả tiền đúng hạn, vẫn trả tiền lời thì cái điểm nó cũng tốt chứ không có đến nỗi nào là xấu. Còn nếu mà chỉ cần một lần trả trễ thôi thì dĩ nhiên là điểm nó sẽ bị tụt xuống lên. Và cảm ơn Quang Hưng, đó cũng là bản tin cuối của Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới.
Vâng, chúc quý anh có một cuối tuần thiệt là vui.